Phẩm 12. Thể bổn duyên. Phật bảo Tỳ kheo, sau khi qua khỏi quả tai, khi trời đất của thế gian này sắp sửa thành tựu trở lại, một số chúng sinh khác phước hết, hành hết, mạng hết, mạng chung ở cõi trời Quan Âm Thiên, sinh vào cung điện Phạm Thiên trống không, rồi sinh tâm đắm nhiễm chỗ đó, yêu thích chỗ đó, nên nguyện cho chúng sinh khác cũng sinh vào nơi này. Sau khi phát sinh ý nghĩ này rồi, thì những chúng sinh khác phước hết, hành hết, mạng hết, từ cõi trời Quan Âm Thiên, sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cung điện Phạm Thiên trống không. Bấy giờ, vị Phạm Thiên sinh ra trước liền tự nghĩ rằng: ta là Phạm Dương, là Đại Phạm Thiên Dương. Không có ai sáng tạo ra ta, ta tự nhiên mà có, không bẩm thọ cái gì từ ai hết. Ở trong 1000 thế giới, ta hoàn toàn tự tại, thông rõ các nghĩa lý, giàu có sung mãn, có khả năng tạo hóa vạn vật. Ta là cha mẹ của tất cả chúng sinh. Các Phạm Thiên sinh sau lại tự nghĩ rằng: vị Phạm Thiên sinh trước kia là Phạm Dương, là Đại Phạm Thiên Dương. Vị ấy tự nhiên mà có, không do ai sáng tạo, là đấng tối tôn ở trong 1000 thế giới, không bẩm thọ từ ai cái gì, thông rõ các nghĩa lý, giàu có sung mãn, có khả năng sáng tạo vạn vật, là cha mẹ của tất cả chúng sinh. Ta từ vị ấy mà có. Nhan sắc dung mạo của vị Phạm Thiên Dương này thường như đồng tử, cho nên Phạm Dương được gọi là đồng tử. Hoặc có lúc khi thế giới này chuyển thành trở lại, phần lớn chúng sinh có kẻ sinh về Quan Âm Thiên bằng hóa sinh tự nhiên, sống bằng thức ăn là sự hoan hỷ, mình phát ra ánh sáng, có thần túc bay trong hư không, an vui không ngại, mạng sống lâu dài. Sau đó thế gian này biến thành đại hồng thủy tràn ngập khắp nơi. Vào lúc bấy giờ, thiên hạ hoàn toàn tối tăm, không có mặt trời, mặt trăng, tinh tú, ngày đêm, và cũng không có năm tháng hay con số bốn mùa. Sau đó, khi thế gian này bắt đầu sắp chuyển biến, một số chúng sinh khác phước hết, hành hết, mạng hết, từ cõi Quan Âm Thiên, sau khi mạng chung, sinh đến thế gian này bằng quá sinh và ăn bằng sự quan hỷ, tự thân phát sáng, có thần túc bay trong hư không, an vui không ngại, sống lâu dài ở đây. Khi ấy không có nam nữ, tôn ti, trên dưới, cũng không có những tên khác nhau, các chúng cùng sinh ở thế gian này, cho nên gọi là chúng sinh. Bấy giờ đất này tự nhiên phát sinh ra dị đất, ngưng tụ trong đất, cũng như đề hồ, vị đất khi xuất hiện cũng như vậy, giống như sinh tô, vị ngọt như mật. Sau đó, chúng sinh dùng tay nếm thử để biết vị ra sao. Vừa mới nếm, liền có cảm giác ngon nên sinh ra mê đắm vị ấy. Như vậy, lần lượt nếm mãi không thôi nên sinh ra tham đắm, bèn lấy bàn tay mà dốc, dần thành thói ăn bốc. Ăn bốc mãi như thế, những chúng sinh khác thấy vậy lại bắt chước ăn, và cách ăn này không bao giờ chấm dứt. Khi ấy, những chúng sinh này thân thể trở nên thô kệch, ánh sáng mất dần, không còn có thần túc, không thể bay đi. Bấy giờ chưa có mặt trời, mặt trăng, ánh sáng của chúng sinh biến mất. Khi ấy, trời đất hoàn toàn tối om, không khác như trước. Một thời gian lâu, rất lâu về sau, có một trận cuồng phong mạnh nổi lên, thổi nước biển lớn sâu 84.000 do tuần, khiến cho biển bị tách làm hai, mang cung điện mặt trời đặt ở lưng núi Tu Di, an trí quỹ đạo mặt trời mọc ở phương đông và lặn ở phương tây. đi quanh khắp thiên hạ. Nhật cung thứ hai mọc từ phương đông, lặn phương tây. Chúng sinh khi ấy nói, đấy là ngày hôm qua, hoặc nói, không phải ngày hôm qua. Nhật cung thứ ba đi quanh núi Tu Di, mọc ở phương đông, lặn ở phương tây. Chúng sinh khi ấy bảo rằng, nhất định là một ngày. Ngày có nghĩa là nhân của ánh sáng đi trước, do đó gọi là ngày. Mặt trời có hai nghĩa, một trụ thường độ, hai cung điện. Nhìn xa từ bốn hướng, cung điện có hình tròn, nóng lạnh dễ chịu, được tạo thành bởi vàng của trời, được xen bằng pha lê. Hai phần là vàng trời, thuần chân không pha tạp, trong suốt từ trong ra ngoài, ánh sáng rọi xa. Một phần là pha lê, thuần chân không tạp, trong suốt từ trong ra ngoài, ánh sáng rọi xa. Nhật cung rộng 51 do tuần, đất và vách tường của cung điện mỏng như bẹ lau. Tường cung có 7 lớp, với 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp chuông báo, 7 lớp hàng cây. Các trang trí chung quanh đều được làm bằng 7 báo. Tường bằng vàng thì cửa bằng bạc, tường bằng bạc thì cửa bằng vàng, tường lưu ly thì cửa thủy tinh, tường thủy tinh thì cửa lưu ly, tường ngọc đỏ thì cửa mã não, tường mã não thì cửa ngọc đỏ, tường sa cừ thì cửa bằng các thứ báo, tường bằng các thứ báo thì cửa sa cừ. Lại nữa, các lan can kia nếu thanh ngang bằng vàng thì cọc bằng bạc, thanh ngang bạc thì cọc vàng, thanh ngang lưu ly thì cọc thủy tinh, thanh ngang thủy tinh thì cọc lưu ly, thanh ngang ngọc đỏ thì cọc mã não, thanh ngang mã não thì cọc ngọc đỏ, thanh ngang bằng các loại báo thì cọc bằng sa cừ, thanh ngang sa cừ thì cọc là các loại báo. Lưới vàng thì linh bạc, lưới bạc thì linh vàng, lưới thủy tinh thì linh lưu ly, lưới lưu ly thì linh thủy tinh, lưới ngọc đỏ thì linh mã não, lưới mã não thì linh ngọc đỏ, lưới sa cừ thì linh bằng các loại báo, lưới bằng các loại báo thì linh sa cừ. Những cây bằng vàng này thì lá, hoa, quả bạc. Cây bằng bạc thì lá, hoa, quả bằng vàng. Cây bằng lưu ly thì hoa quả thủy tinh. Cây thủy tinh thì hoa quả lưu ly. Cây bằng ngọc đỏ thì hoa quả mã não. Cây mã não thì hoa quả ngọc đỏ. Cây bằng sa cừ thì hoa quả bằng các loại báo. Cây là các loại báo thì hoa quả là sa cừ. Tường của cung điện có 4 cửa. Cửa của nó có 7 bậc thềm, bao quanh bằng lan can. Có lầu cát đền đài, ao tắm, giường rừng đều theo thứ lớp đối nhau, sinh các loại hoa báo. Hàng nào hàng nấy đều xứng nhau. Có nhiều loại cây ăn trái, hoa lá nhiều màu sắc. Hương thơm ngạt ngào của cây cỏ lan tỏa xa khắp bốn phương, cùng các loài chim ríu rít hòa vang. Nhật cung điện kia được duy trì bởi 5 loại gió. Một là trì phong, hai là dưỡng phong, ba là thọ phong, bốn là chuyển phong, năm là điều phong. Điện chính, nơi Nhật Thiên Tử ngự, hoàn toàn được xây dựng bằng vàng rồng, cao 16 do tuần. Điện có 4 cửa, đều có lan can bao quanh. Tòa của Nhật Thiên Tử rộng nửa do tuần, làm bằng 7 báo, trong sạch mềm mại, giống như thiên y. Nhật Thiên Tử tự thân phóng ra ánh sáng chiếu điện vàng. Ánh sáng điện vàng chiếu khắp Nhật cung. ánh sáng của Nhật Cung lại chiếu ra khắp bốn phương thiên hạ. Tuổi thọ của Nhật Thiên Tử 500 năm nhà trời, con cháu đều kế thừa nhau không bao giờ gián đoạn. Cung điện này không bao giờ bị hoại diệt trong dòng thời gian là một kiếp. Khi cung điện mặt trời di chuyển thì Nhật Thiên Tử không có ý di chuyển rằng ta đi, ta dừng, mà chỉ luôn luôn hưởng thụ ngũ dục. Lúc mà cung điện mặt trời vận hành thì vô số trăm nghìn chư thiên, thiên thần đi theo dẫn đường trước, hoan hỷ, không mệt mỏi, thích đi nhanh nhẹn. Vì vậy, Nhật Thiên Tử được gọi là nhanh nhẹn. Thân Nhật Thiên Tử phát ra nghìn tia sáng, 500 tia sáng chiếu xuống và 500 tia sáng chiếu chung quanh. Đó là vì công đức của nghiệp đời trước nên có nghìn tia sáng này. Thế nên, Nhật Thiên Tử còn gọi là Thiên Quang. Thế nào là công đức của nghiệp đời trước? Hoặc có một người phát tâm cúng dường Sa Môn, Bà La Môn cùng cứu giúp những người đói khát cùng khốn, cho họ đồ ăn thức uống, y phục, thuốc thang, voi ngựa, xe cộ, phòng xá, đèn đuốc, tùy thời ban phát, tùy theo nhu cầu, không trái ý người, và cúng dường cho các vị hiền thánh trì giới. Do bởi nhân duyên vô số pháp hỷ quang minh khác nhau kia mà thiện quang hỷ. Như vua Quán Đảnh dòng Sát Lỵ lúc bắt đầu lên ngôi, thiện tâm quang hỷ cũng lại như vậy. Do nhân duyên này, thân hoại mạng chung làm Nhật Thiên Tử, được Nhật Cung Điện có nghìn tia sáng, cho nên nói là nghiệp lành được nghìn tia sáng. Lại nữa, do duyên gì mà gọi là ánh sáng của nghiệp đời trước? Hoặc có người không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không hay lưỡi, không ác khẩu, không nói dối, không ỷ ngữ, không tham dữ, không sân nhuế, không tà kiến. Vì những nhân duyên này mà tâm lành quan hỷ. Giống như đầu ngã tư đường có hồ tắm lớn trong mát không nhơ, có người đi xa mệt mỏi nóng khát lại vào trong hồ nước này tắm rửa cho mát mẻ rồi cảm thấy vui mừng yêu thích. Người thực hành 10 điều lành, tâm lành vui mừng của họ lại cũng như vậy. Thân người này sau khi thân hoại mạng chung làm Nhật Thiên Tử, sống ở Nhật Cung Điện có nghìn tia sáng. Vì nhân duyên này cho nên gọi là ánh sáng nghiệp lành. Lại nữa, vì duyên gì gọi là nghìn tia sáng? Hoặc có người không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Do những nhân duyên này mà thiện tâm hoan hỷ, thân hoại mạng chung làm Nhật Thiên Tử, sống ở Nhật Cung Điện có nghìn tia sáng. Do những nhân duyên như vậy nên gọi là nghìn tia sáng nghiệp lành. Trong 60 niệm khoảnh gọi là một la gia, 30 la gia gọi là ma hầu đa, 100 ma hầu đa gọi là ưu ba ma. Nhật Cung Điện mỗi năm có 6 tháng đi theo hướng nam, mỗi ngày di chuyển 30 dặm, cực nam không vượt qua khỏi Diêm Phù Đề. Mặt trời di chuyển về hướng bắc cũng vậy. Vì duyên gì nên ánh sáng mặt trời nóng bức? Có 10 nhân duyên. Những gì là 10? 1. Ngoài núi Tu Di có núi Khư Đà La, cao 42.000 do tuần, rộng 42.000 do tuần. Biển núi không ước lượng được. Núi được tạo thành bởi 7 báo. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến núi, xúc chạm mà phát sinh ra nhiệt. Đây là duyên thứ nhất, ánh sáng mặt trời nóng bức. 2. Bên ngoài núi Khư Đà La có núi Y Sa Đà, cao 21.000 do tuần, rộng cũng 21.000 do tuần. Chu vi là vô lượng, tạo thành bởi 7 báo. Khi ánh sáng chiếu đến núi này, xúc chạm mà phát sinh ra nhiệt. Đó là duyên thứ hai, ánh sáng mặt trời nóng bức. 3. Bên ngoài núi Isada có núi Thọ Đề Đà La, bên trên cao một dạng 2.000 do tuần, rộng một dạng 2.000 do tuần. Chu vi là vô lượng, tạo thành bởi bảy báo. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến núi này, xúc chạm mà phát sinh ra nhiệt. Đó là duyên thứ ba, ánh sáng mặt trời nóng bức. 4. Ở ngoài cách núi Thọ Đề Đa La không xa, có núi gọi là Thiện Kiến, cao 6.000 do tuần, rộng 6.000 do tuần, chu vi là vô lượng. Núi được hình thành bởi bảy báo. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến, sẽ phát sinh ra nhiệt. Đó là duyên thứ tư để ánh sáng mặt trời nóng bức. 5. Ở ngoài núi Thiện Kiến, có núi Mã Thực, cao 3.000 do tuần, ngang rộng cũng 3.000 do tuần, chu vi là vô lượng. Núi được hình thành bởi bảy báo. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến, sẽ phát sinh ra nhiệt. Đó là duyên thứ năm để ánh sáng mặt trời nóng bức. 6. Ở ngoài cách núi Mã Tự không xa, có núi Ni Dân Đà La, cao 1.200 do tuần, rộng 1.200 do tuần, chu vi thì vô lượng. Núi được hình thành bởi bảy báo. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến, sẽ phát sinh ra nhiệt. Đó là duyên thứ sáu để ánh sáng mặt trời nóng bức. 7. Ở ngoài cách núi Ni Dân Đà La không xa, có núi Điều Phục, cao 600 do tuần, rộng cũng 600 do tuần, chu vi thì vô lượng. Núi được hình thành bởi bảy báo. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến, sẽ phát sinh ra nhiệt. Đó là duyên thứ bảy để ánh sáng mặt trời nóng bức. 8. Ở ngoài núi Điều Phục có núi Kim Cang Luân, cao 300 do tuần, rộng 300 do tuần, chu vi thì vô lượng. Núi được hình thành bởi bảy báo. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến, sẽ phát sinh ra nhiệt. Đó là duyên thứ 8 để ánh sáng mặt trời nóng bức. Lại nữa, bên trên một dạng do tuần có cung điện trời gọi là Tinh Tú, tạo thành bởi lưu ly. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào nó, xúc chạm mà phát sinh ra nhiệt. Đó là duyên thứ 9 để ánh sáng mặt trời nóng bức. Lại nữa, ánh sáng cung điện mặt trời chiếu xuống đại địa, xúc chạm mà phát sinh ra nhiệt. Đó là duyên thứ 10 làm cho ánh sáng mặt trời nóng bức. Bấy giờ, Thế Tôn nói bài tụng: Do 10 nhân duyên này, mặt trời gọi thiên quang, ánh sáng phát nóng bức, được nói mặt trời Phật. Phật bảo Tỳ kheo: Tại sao cung điện mặt trời mùa đông thì lạnh để không thể ở gần được? Có ánh sáng mà sao lạnh? Có 13 duyên, tuy có ánh sáng nhưng vẫn lạnh. Những gì là 13? 1. Vì giữa hai núi Tu Di và Khư Đà La có nước rộng 8 dạng 4.000 do tuần, chu vi thì vô lượng. Nước này sinh ra rất nhiều phân đà lợi qua tu kiền đề. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, xúc chạm mà sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ nhất để ánh sáng mặt trời lạnh. 2. Khoảng cách giữa hai núi Khư Đà La và Isa Đà La có nước rộng 4 dạng 2.000 do tuần, dọc ngang 4 dạng 2.000 do tuần, chu vi thì vô lượng. Nước này sinh ra các loài hoa khác nhau. Khi ánh sáng chiếu đến, xúc chạm mà sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ hai để ánh sáng mặt trời lạnh. 3. Giữa hai núi Isa Đà La và Thọ Đề Đà La có nước rộng 2 dạng 1.000 do tuần, chu vi thì vô lượng. Sinh ra các loài hoa khác nhau. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, xúc chạm mà sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ ba, ánh sáng mặt trời lạnh. 4. Giữa hai núi Thiện Kiến và núi Thọ Đề có nước, rộng 2.000 do tuần, chu vi thì vô lượng. Nơi này có nước, sinh ra các loài hoa khác nhau. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, thì sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ tư, để ánh sáng mặt trời lạnh. 5. Giữa hai núi Thiện Kiến và núi Mã Thực có nước rộng 6.000 do tuần, sinh ra các loài hoa khác nhau. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, thì sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ năm để ánh sáng mặt trời lạnh. 6. Giữa hai núi Mã Thực và núi Ni Dân Đà La có nước rộng 1.200 do tuần, chu vi thì vô lượng, sinh ra các loài hoa khác nhau. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ sáu để ánh sáng mặt trời lạnh. 7. Giữa hai núi Ni Dân Đà La và núi Điều Phục rộng 600 do tuần, chu vi thì vô lượng, sinh ra các loài hoa khác nhau. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ bảy để sinh ra ánh sáng mặt trời lạnh. 8. Giữa hai núi Điều Phục và núi Kim Cang Luân có nước rộng 500 do tuần, chu vi thì vô lượng, sinh ra các loài hoa khác nhau. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ 8 để ánh sáng mặt trời lạnh. Lại nữa, các sông ngòi, biển cả trong Diêm Phù Đề Địa, khi được ánh sáng mặt trời chiếu xuống một lần chạm nhau thì sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ 9 để ánh sáng mặt trời lạnh. Đất Diêm Phù Đề có sông ít, đất Câu Gia Ni có nước nhiều. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, xúc chạm mà sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ 10 để ánh sáng mặt trời lạnh. Sông ngòi của cõi Câu Gia Ni thì ít, nước của cõi Phất Chu Đãi thì nhiều. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, xúc chạm mà sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ 11 để ánh sáng mặt trời lạnh. Sông ngòi của Phất Du Đãi thì ít, sông ngòi của Uất Đan Giết thì nhiều. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, xúc chạm nhau thì sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ 12 để ánh sáng mặt trời lạnh. Lại nữa, ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu xuống nước của biển cả, thì khi ánh sáng mặt trời chiếu, xúc chạm mà sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ 13 để ánh sáng mặt trời lạnh. Bấy giờ Phật nói bài tụng: Do 13 duyên này, mặt trời gọi thiên quang. Ánh sáng này lạnh trong, được nói mặt trời Phật. Phật bảo Tỳ kheo: Cung điện mặt trăng, chất của nó là tổn, khi đầy khi dơi, ánh sáng sút giảm, cho nên nguyệt cung được gọi là tổn. Mặt trăng có hai nghĩa, một là trụ thường độ, hai gọi là cung điện. Do từ bốn phương xa mà nhìn, thấy là tròn, lạnh ấm điều hòa, được tạo thành bởi bạc trời và lưu ly, hai phần là thuần bạc trời rồng, không pha tạp, trong suốt trong ngoài, ánh sáng chiếu xa. Một phần bằng lưu ly rồng, không pha tạp, trong suốt trong ngoài, ánh sáng chiếu xa. Cung điện mặt trăng, rộng 49 do tuần, tường cung điện cùng đất mỏng như bẹ lao. Tường cung điện có 7 lớp, với 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp linh báo, 7 lớp hàng cây, trang sức chung quanh bằng 7 báo. Tường bằng vàng thì cửa bằng bạc, tường bằng bạc thì cửa bằng vàng, tường lưu ly thì cửa thủy tinh, tường thủy tinh thì cửa lưu ly, tường ngọc đỏ thì cửa mã não, tường mã não thì cửa ngọc đỏ, tường sa cừ thì cửa bằng các thứ báu, tường bằng các thứ báu thì cửa sa cừ. Lại nữa, các lan can kia nếu thanh ngang bằng vàng thì cọc bằng bạc, thanh ngang bạc thì cọc vàng, thanh ngang lưu ly thì cọc thủy tinh, thanh ngang thủy tinh thì cọc lưu ly, thanh ngang ngọc đỏ thì cọc mã não, thanh ngang mã não thì cọc ngọc đỏ, thanh ngang bằng các loại báu thì cọc bằng sa cừ, thanh ngang sa cừ thì cọc là các loại báu. Lưới vàng thì linh bạc, lưới bạc thì linh vàng, lưới thủy tinh thì linh lưu ly, lưới lưu ly thì linh thủy tinh, lưới ngọc đỏ thì linh mã não, lưới mã não thì linh ngọc đỏ, lưới sa cừ thì linh bằng các loại báu, lưới bằng các loại báu thì linh sa cừ. Những cây bằng vàng này thì lá, hoa, quả bạc. Cây bằng bạc thì lá, hoa, quả bằng vàng. Cây bằng lưu ly thì hoa quả thủy tinh. Cây thủy tinh thì hoa quả lưu ly. Cây bằng ngọc đỏ thì hoa quả mã não. Cây mã não thì hoa quả ngọc đỏ. Cây bằng sa cừ thì hoa quả bằng các loại báu. Cây là các loại báu thì hoa quả là sa cừ. Tường của cung điện có bốn cửa. Cửa của nó có bảy bậc thềm, bao quanh bằng lan can, có lầu cát đền đài, ao tắm, giường rừng đều theo thứ lớp đối nhau, sinh các loại hoa báo. Hàng nào hàng nấy đều xứng nhau. Có nhiều loại cây ăn trái, hoa lá nhiều màu sắc. Hương thơm ngạt ngào của cây cỏ lan tỏa xa khắp bốn phương. Vô số các loài chim ríu rít hòa vang. Cung điện mặt trăng này được năm thứ gió giữ gìn. Một là trì phong, hai là dưỡng phong, ba là thụ phong, bốn là chuyển phong, năm là điều phong. Chính điện, nơi ngự của Nguyệt Thiên Tử, làm bằng lưu ly, cao 16 do tuần. Điện có bốn cửa, chung quanh là lan can. Tòa của Nguyệt Thiên Tử rộng nửa do tuần, được làm thành bởi bảy báu, trong sạch và mềm mại, giống như thiên y. Thiên tử mặt trăng trên thân phóng ra ánh sáng, chiếu soi điện lưu ly. Ánh sáng của điện lưu ly chiếu soi cung điện mặt trăng. Và ánh sáng cung điện mặt trăng chiếu soi bốn cõi thiên hạ. Tuổi thọ của thiên tử mặt trăng là 500 năm. Con cháu thừa kế nhau, không có hệ khác. Cung điện này không bị hủy hoại trong vòng một kiếp. Lúc cung điện mặt trăng di chuyển, thiên tử của mặt trăng này không có ý niệm di chuyển rằng ta đi, ta dừng, mà chỉ luôn luôn hưởng thụ ngũ dục. Khi cung điện mặt trăng di chuyển thì có vô số trăm nghìn các đại thiên thần thường ở trước dẫn đường, hoan hỷ, không mệt mỏi, ưa thích, nhanh nhẹn. Vì vậy nên Nguyệt Thiên Tử được gọi là nhanh nhẹn. Thân Nguyệt Thiên Tử phát ra nghìn tia sáng, 500 tia sáng chiếu xuống và 500 tia sáng chiếu hai bên. Đó là do công đức của nghiệp đời trước nên có ánh sáng này. Thế nên Nguyệt Thiên Tử còn gọi là Thiên Quang. Thế nào là công đức nghiệp đời trước? Thế gian có một người phát tâm cúng dường Sa Môn, Bà La Môn, cùng bố thí cho những người đói khát cùng cực, cho họ đồ ăn thức uống, y phục, thuốc thang, voi ngựa, xe cộ, phòng xá, đèn đuốc, tùy thời ban phát, tùy theo nhu cầu mà không trái ý người, và cúng dường cho các vị hiền thánh trì giới. Do vô số pháp hỷ khác nhau ấy, thiện tâm quang minh, như vị vua Quán Đảnh dòng Sát Lợi, khi mới đang dương vị, thiện tâm quang hỷ cũng lại như vậy. Vì nhân duyên này nên thân hoại mạng chung làm Nguyệt Thiên Tử. cung điện mặt trăng có nghìn tia sáng, cho nên nói là nghiệp lành được nghìn tia sáng. Lại nữa, do nghiệp gì được nghìn tia sáng? Thế gian có người không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không hai lưỡi, không ác khẩu, không nói dối, không ỷ ngữ, không tham dữ, không sân nhuế, không tà kiến. Do những nhân duyên này mà thiện tâm hoan hỷ. Giống như đầu ngã tư đường có hồ tắm lớn trong mát không dơ. Có người đi xa mệt mỏi, nóng khát, vào trong hồ nước này tắm rửa mát mẻ, hoan hỷ, khoái lạc. Người thực hành 10 điều lành, thiện tâm hoan hỷ lại cũng như vậy. Người này sau khi thân hoại mạng chung sẽ làm nguyệt thiên tử, sống ở cung điện mặt trăng có nghìn tia sáng. Do nhân duyên này cho nên gọi là nghìn ánh sáng nghiệp lành. Lại nữa, do duyên gì được nghìn tia sáng? Thế gian có người không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không lừa dối, không uống rượu. Vì những nhân duyên này, thiện tâm hoan hỷ, thân hoại mạng chung, làm nguyệt thiên tử, sống ở cung điện mặt trăng, có nghìn tia sáng. Do những nhân duyên như vậy, nên gọi là nghìn tia sáng nghiệp lành. Trong 60 niệm khoảnh gọi là một la gia, 30 la gia gọi là ma hầu đa, 100 ma hầu đa gọi là ưu bà ma. Nếu cung điện mặt trời mỗi năm có 6 tháng đi về phía nam, mỗi ngày di chuyển 30 dặm, cực nam không vượt qua khỏi Diêm Phù Đề. Thời gian ấy, cung điện mặt trăng nửa năm đi về phía nam không vượt qua khỏi Diêm Phù Đề. Nguyệt Bắc Hành cũng như vậy. Vì duyên gì mà cung điện mặt trăng khuyết giảm mỗi khi một ít? Có 3 nhân duyên nên cung điện mặt trăng khuyết giảm mỗi khi một ít. 1. Mặt trăng phát xuất từ phương gốc là duyên thứ nhất để mặt trăng tổn giảm. Lại nữa, trong cung điện mặt trăng có các đại thần đều mặc y phục màu xanh, theo thứ tự mà lên. Trú xứ cũng trở thành xanh, cho nên mặt trăng bị tổn giảm. Đó là duyên thứ hai để mặt trăng mỗi ngày mỗi giảm. Lại nữa, cung điện mặt trời có 60 tia sáng. Tia sáng này chiếu vào cung điện mặt trăng, ánh chiếu khiến cho không hiện. Do đó, nơi có ánh chiếu, nơi ấy của mặt trăng bị tổn giảm. Đó là duyên thứ ba để ánh sáng mặt trăng tổn giảm. Lại nữa, vì duyên gì mà ánh sáng cung điện mặt trăng đầy dần? Có 3 nhân duyên khiến cho ánh sáng mặt trăng đầy dần. Những gì là 3? 1. Mặt trăng hướng về phương vị chính, cho nên ánh sáng mặt trăng đầy. 2. Các thần cung điện mặt trăng hết thảy đều mặc y phục màu xanh. Và thiên tử mặt trăng vào ngày rằm ngồi vào giữa, cùng nhau hưởng lạc. Ánh sáng chiếu khắp, lấn át ánh sáng chư thiên, nên ánh sáng đầy khắp. Giống như bó đuốc lớn được đốt lên trong đám đèn đuốc, sẽ át hẳn ánh sáng các ngọn đèn. Thiên tử mặt trăng cũng lại như vậy, vào ngày rằm ở giữa chúng chư thiên, át hẳn tất cả các ánh sáng khác. Chỉ có ánh sáng của ông độc chiếu cũng như vậy. Đó là duyên thứ hai. 3. Thiên tử mặt trời tuy đã có 60 tia sáng chiếu soi cung điện mặt trăng, nhưng vào ngày rằm, thiên tử mặt trăng cũng có thể dùng ánh sáng chiếu nghịch lại, khiến cho nó không thể che khuất được. Đó là ba nhân duyên cho cung điện mặt trăng tròn đầy mà không bị tổn giảm. Lại nữa, vì duyên gì mà mặt trăng có bóng đen? Vì cái bóng cây diêm phù in vào trong mặt trăng, nên mặt trăng có bóng. Phật bảo tỳ kheo, tâm hãy như mặt trăng, trong mát không nóng bức, khi đến nhà đàn diệt chuyên niệm không tán loạn. Lại vì duyên gì mà có các sông ngòi? Vì mặt trời, mặt trăng có độ nóng, do độ nóng này mà có nung đốt, do có nung đốt nên có mồ hôi, do mồ hôi mà thành sông ngòi, do đó thế gian có sông ngòi. Vì nhân duyên gì mà thế gian có năm loại hạt giống? Có cuồng phong dữ từ thế giới chưa bị quỷ diệt thổi hạt giống đến sinh ở quốc độ này. Một là hạt từ rễ, hai là hạt từ cọng, ba hạt từ đốt, bốn hạt từ ruột rỗng, năm hạt từ hạt. Đó là năm loại hạt. Vì nhân duyên này mà thế gian có năm loại hạt giống xuất hiện. Lúc ở Diêm Phù Đề đang là giữa trưa, thì ở Phất Du Đãi mặt trời lặn, ở Câu Gia Ni mặt trời mọc, ở Uất Đan Giết là nửa đêm. Câu Gia Ni giữa trưa thì ở Diêm Phù Đề mặt trời lặn, Uất Đan Giết mặt trời mọc, ở Phất Du Đãi là nửa đêm. Ở Uất Đan Giết giữa trưa thì ở Câu Gia Ni mặt trời lặn, ở Phất Du Đãi mặt trời mọc thì Diêm Phù Đề là nửa đêm. Nếu ở Phất Du Đãi là giữa trưa thì ở Uất Đan Giết mặt trời lặn, ở Diêm Phù Đề mặt trời mọc thì ở Câu Gia Ni là nửa đêm. Phương đông của Diêm Phù Đề thì là phương tây ở Phất Du Đãi. Phương tây của Diêm Phù Đề là phương đông của Câu Gia Ni. Phương tây của Câu Gia Ni là phương đông của Uất Đan Giết. Phương tây của Uất Đan Giết là phương đông của Phất Du Đãi. Diêm Phù Đề sở dĩ được gọi là Diêm Phù vì ở dưới có núi vàng cao 30 do tuần, do cây Diêm Phù sinh ra nên được gọi là vàng Diêm Phù. Cây Diêm Phù có trái của nó như tai nấm, vị của nó như mật. Cây có 5 gốc lớn, 4 mặt 4 gốc, ở trên có 1 gốc. Những trái ở bên gốc phía đông của nó được Càn Thác Bà ăn, trái ở gốc phía nam của nó được 7 nước ăn. 7 nước là: 1. Nước Câu Lâu, 2. Câu La Ba, 3. Tỳ Đề, 4. Thiện Tỳ Đề, 5. Mạn Đà, 6. Bà La, 7. Bà Lê. Trái ở gốc phía tây được hải trùng ăn, trái ở gốc phía bắc được cầm thú ăn, trái ở gốc phía trên được tinh tú thiên ăn. Phía bắc của 7 nước lớn có 7 hòn núi đen lớn. Một là Lõa Thổ, 2 là Bạch Hạc, 3 là Thủ Cung, 4 là Tiên Sơn, 5 là Cao Sơn, 6 là Thiền Sơn, 7 là Thổ Sơn. Trên mặt của 7 núi đen này có 7 vị tiên nhân Bà La Môn. Trú xứ của 7 tiên nhân này, một là Thiện Đế, 2 là Thiện Quang, 3 là Thủ Cung, 4 là Tiên Nhân, 5 là Hộ Cung, 6 là Già Na Na, 7 là Tăng Ích. Phật bảo tỳ kheo, khi kiếp sơ, chúng sinh sau khi nếm vị đất rồi tồn tại một thời gian lâu dài, những ai ăn nhiều, nhan sắc trở nên thô kịch, khô héo. Những ai ăn ít, nhan sắc tươi sáng, mịn màng. Từ đó về sau, mới phân biệt nhan sắc tướng mạo của chúng sinh có hơn, có kém. Và sinh ra thị phi với nhau rằng, ta hơn ngươi, ngươi không bằng ta. Do tâm của chúng phân biệt kia, và ta ôm lòng cạnh tranh, cho nên dị đất tiêu hết. Sau đó sinh ra một loại da đất, hình dáng giống như cái bánh mỏng, màu sắc, hương vị của nó rất là thanh khiết. Bấy giờ chúng sinh tụ tập lại một chỗ, tất cả đều ảo não, buồn khóc, đấm ngực mà nói: ôi chao, là tai họa, dị đất này bỗng biến mất. Giống như hiện nay, người được đầy ắp dị ngon, bảo là ngon lành, nhưng sau đó lại bị mất đi, nên lấy làm buồn lo. Kia cũng như vậy, buồn lo hối tiếc. Sau đó, chúng ăn lớp da đất, dần quen cái vị của nó. Những ai ăn nhiều thì nhan sắc trở thành thô kịch, khô héo. Những ai ăn ít thì nhan sắc tươi sáng, mịn màng. Từ đó mới phân biệt nhan sắc tướng mạo của chúng sinh có xấu, có đẹp. Và sinh chuyện thị phi với nhau, nói rằng, ta hơn ngươi, ngươi không bằng ta. Do tâm của chúng phân biệt kia, và ta ôm lòng cạnh tranh, nên nấm đất cạn tiêu hết. Sau đó lại xuất hiện một loại da ngoài của đất, càng lúc càng dày thêm, màu của nó như thiên hoa, mềm mại của nó như thiên y, vị của nó như mật. Bấy giờ các chúng sinh lại lấy nó cùng ăn, sống lâu ngày ở thế gian. Những ai càng ăn nhiều thì nhan sắc càng sốt kém. Những ai ăn ít thì nhan sắc tươi sáng, mịn màng. Từ đó phân biệt nhan sắc tướng mạo của chúng sinh có xấu, có đẹp. Và do thế mà sinh chuyện thị phi với nhau rằng, ta hơn ngươi, ngươi không bằng ta. Vì tâm của chúng phân biệt ta và người, sinh lòng cạnh tranh, nên lớp da ngoài của đất tiêu hết. Sau đó lại xuất hiện loại lúa tẻ mọc tự nhiên, không có vỏ trấu, không cần phải gia thêm chế biến, mà chúng đã đầy đủ các thứ mỹ vị. Bấy giờ chúng sinh tụ tập nhau lại nói: ôi chao, là tai họa, nay màn đất bỗng nhiên biến mất. Giống như hiện tại người gặp họa, gặp nạn thì than rằng: khổ thay. Bấy giờ chúng sinh ảo não, buồn than cũng lại như vậy. Sau đó chúng sinh cùng nhau lấy lúa tẻ tự nhiên này ăn, và thân thể chúng trở nên thô xấu, có hình dáng nam nữ, nhìn ngắm nhau sinh ra dục tưởng. Họ cùng nhau tầm nơi vắng làm hành vi bất tịnh. Các chúng sinh khác thấy than rằng: ôi, việc làm này quấy, tại sao chúng sinh lại cùng nhau sinh ra chuyện này? Người nam làm việc bất tịnh kia, khi bị người khác quở trách, tự hối hận mà nói rằng: tôi đã làm quấy. Rồi nó gieo mình xuống đất. Người nữ kia thấy người nam này vì hối lỗi mà gieo mình xuống đất, không đứng lên, liền đưa thức ăn đến. Chúng sinh khác thấy vậy, hỏi người nữ rằng: ngươi đem thức ăn này để cho ai? Đáp: chúng sinh hối lỗi kia đọa lạc, thành kẻ làm điều bất thiện, tôi đưa thức ăn cho nó. Nhân lời nói này nên thế gian liền có danh từ người chồng bất thiện. Và vì việc đưa cơm cho chồng nên được gọi là vợ. Sau đó chúng sinh bèn làm chuyện dâm dật, pháp bất thiện tăng. Để tự che giấu, chúng tạo ra nhà cửa. Do vì nhân duyên này bắt đầu có danh từ nhà. Sau đó sự dâm dật của chúng sinh càng ngày càng tăng, nhân đây đã trở thành vợ chồng. Có các chúng sinh khác khi tuổi thọ hết, hành hết, phước hết, từ cõi trời Quan Âm sau khi mạng chung lại sinh vào thế gian này, ở trong thai mẹ. Nhân đây thế gian có danh từ mang thai. Bấy giờ, trước tiên tạo thành chim bà, kế đến tạo thành già thi, ba la nại, và tiếp theo là thành dương xá. Lúc mặt trời mọc thì bắt đầu kiến tạo, tức thì lúc mặt trời mọc hoàn thành. Do nhân duyên này nên thế gian liền có tên thành, quách, quận, ấp, là chỗ nhà vua cai trị. Bấy giờ, khi chúng sinh bắt đầu ăn lúa tẻ mọc tự nhiên, sáng sớm gặt thì chiều tối lại chín, chiều tối gặt thì sáng sớm lại chín. Sau khi được gặt, lúa sinh trở lại, hoàn toàn không có thân cuốn lúa. Rồi thì có chúng sinh thầm nghĩ rằng, sao ta mỗi ngày mỗi gặt chia cho mệt nhọc, nay hãy gom lấy đủ cho nhiều ngày. Nó bèn gặt gộp lại, chứa số lương đủ cho nhiều ngày. Người khác sau đó gọi nó, nay chúng ta hãy cùng đi lấy lúa. Người này bèn trả lời, tôi đã chứa đủ sẵn rồi, không cần lấy thêm nữa. Anh muốn lấy, cứ tùy ý đi lấy một mình. Người kia bèn nghĩ thầm, gã này có thể lấy đủ lương cho 2 ngày, sao ta không thể lấy đủ cho 3 ngày? Người ấy bèn chứa dư 3 ngày lương. Lại có những người khác gọi nó, hãy cùng đi lấy lương. Nó liền đáp, ta đã lấy dư 3 ngày lương rồi, các người muốn lấy thì tùy ý đi mà lấy. Các người kia bèn nghĩ, người kia có thể lấy 3 ngày lương, sao ta không thể lấy 5 ngày lương? Rồi chúng lấy 5 ngày lương. Bấy giờ, chúng sinh tranh nhau chất chứa lương dư, nên lúa tẻ ấy bèn sinh ra vỏ trấu. Sau khi được gặt, không mọc trở lại nữa, chỉ còn trơ cọng khô mà thôi. Bấy giờ, chúng sinh tụ tập lại một chỗ, ảo não, buồn khóc, đấm ngực than, ôi, đây là một tai họa. Và tự thương trách rằng, chúng ta vốn đều do biến hóa mà sinh, ăn bằng tư niệm, tự thân phát ánh sáng, có thần túc bay trên không, an vui không ngại. Sau đó, dị đất bắt đầu sinh ra, sắc dị đầy đủ. Khi ấy, chúng ta nếm thử dị đất này, rồi tồn tại lâu trong đời này. Những ai ăn nhiều thì nhan sắc trở thành thô xấu, những ai ăn nó ít thì nhan sắc tươi sáng, mịn màng. Từ đó, tâm chúng sinh có phân biệt ta và người, sinh tâm kêu mạn, bảo rằng sắc ta hơn, sắc ngươi không bằng. Do kêu mạn tranh nhau sắc nên dị đất tiêu diệt, lại sinh ra lớp da đất có đầy đủ sắc hương vị. Chúng ta lúc ấy cùng thu lấy để ăn, tồn tại lâu dài ở thế gian. Những ai ăn nhiều thì da sắc trở thành thô xấu, những ai ăn ít đi thì da sắc tươi sáng, mịn màng. Từ đó có phân biệt ta và người, sinh tâm kiêu mạn, bảo rằng sắc ta hơn, sắc ngươi không bằng. Vì tranh nhau về sắc mà kiêu mạn nên lớp da đất biến mất và xuất hiện lớp da ngoài của đất, càng lúc càng dày lên, đủ cả sắc, hương, mùi vị. Chúng ta khi ấy lại cùng nhau thu lấy ăn, tồn tại dài ở thế gian. Những ai ăn nhiều thì sắc da trở thành thô xấu, những ai ăn ít thì sắc da tươi sáng, mịn màng. Từ đó có phân biệt ta và người, sinh tâm kiêu mạn, bảo rằng sắc ta hơn, sắc ngươi không bằng. Vì sắc tranh nhau mà kiêu mạn nên lớp da ngoài của đất biến mất, để rồi sinh ra loại lúa tẻ mọc tự nhiên đầy đủ sắc, hương, vị. Chúng ta lúc ấy lại cùng nhau thu lấy ăn, sớm mai thu hoạch, buổi chiều lại chín, buổi chiều thu hoạch, sáng mai lại chín. Vì thu hoạch xong thì sinh trở lại, nên không cần phải gom thu. Nhưng vì chúng ta lúc này tranh nhau tích lũy, nên lúa này sinh ra vỏ trấu, và sau khi thu gặt xong không sinh trở lại nữa, mà hiện tại chỉ còn có rễ và thân mà thôi. Nay chúng ta hãy cùng nhau phân phối ruộng nhà, phân chia bờ cõi. Rồi chúng phân chia ruộng đất, vạch bờ cõi khác nhau, phân biệt của người và của ta. Sau đó, mọi người tự cất giấu lúa thóc của mình, trộm lấy lúa ruộng người khác. Các chúng sinh khác trông thấy, nên nói: "Việc ngươi làm là quấy, việc ngươi làm là quấy. Tại sao cất giấu vật của chính mình mà đi trộm tài vật của người?" Chúng bèn quở trách rằng: "Từ nay về sau không được tái phạm việc trộm cắp nữa." Nhưng những việc trộm cắp như vậy vẫn tái phạm không dứt. Mọi người lại phải quở trách: "Việc ngươi làm sai quấy, tại sao không chịu bỏ?" Rồi chúng lấy tay mà đánh, lôi đến giữa đám đông, báo cáo cùng mọi người rằng: "Người này tự cất giấu thóc lúa, đi trộm lúa ruộng của người." Người ăn trộm nói lại: "Người kia đã đánh tôi." Mọi người nghe xong, ấm ức rơi lệ, đấm ngực nói rằng: "Thế gian trở nên xấu ác, nên đã sinh ra pháp ác này chăng? Nhân đấy mà sinh ra ưu kết nhiệt não khổ báo, rằng đây là cội nguồn của sinh, già, bệnh, chết, là nguyên nhân rơi vào đường dữ. Do có ruộng nhà, bờ cõi riêng khác, nên sinh ra tranh giành kiện tụng, đưa đến quán thù, không ai có thể giải quyết. Nay chúng ta hãy lập nên một người chủ bình đẳng, để khéo léo giữ gìn nhân dân, thưởng thiện, phạt ác. Mọi người trong chúng ta đều cùng nhau giảm bớt phần của mình để cung cấp cho người chủ này." Lúc đó, trong chúng có một người hình thể dạm dở, dung mạo đoan chính, rất có oai đức. Mọi người bảo rằng: "Này, chúng tôi muốn tôn bạn lên làm chủ để khéo léo giữ gìn nhân dân, thưởng thiện, phạt ác. Chúng tôi sẽ giảm bớt phần của mình mà cung cấp." Người này nghe xong, liền nhận làm chủ. Ai đáng thưởng thì thưởng, ai đáng phạt thì phạt. Từ đây mới bắt đầu có danh từ dân chủ. Dân chủ ban đầu có con tên là Trân Bảo. Trân Bảo có con tên là Hảo Dị. Hảo Dị có con tên là Tỉnh Trai. Tỉnh Trai có con tên là Đảnh Sinh. Đảnh Sinh có con tên là Thiện Hành. Thiện Hành có con tên là Trạch Hành. Trạch Hành có con tên là Diệu Dị. Diệu Dị có con tên là Dị Đế. Dị Đế có con tên là Thủy Tiên. Thủy Tiên có con tên là Bách Trí. Bách Trí có con tên là Thị Dục. Thị Dục có con tên là Thiện Dục. Thiện Dục có con tên là Đoạn Kết. Đoạn Kết có con tên là Đại Đoạn Kết. Đại Đoạn Kết có con tên là Bảo Tạng. Bảo Tạng có con tên là Đại Bảo Tạng. Đại Bảo Tạng có con tên là Thiện Kiến. Thiện Kiến có con tên là Đại Thiện Kiến. Đại Thiện Kiến có con tên là Vô Ưu. Vô Ưu có con tên là Châu Chữ. Châu Chữ có con tên là Thực Sinh. Thực Sinh có con tên là Sơn Nhạc. Sơn Nhạc có con tên là Thần Thiên. Thần Thiên có con tên là Khiển Lực. Khiển Lực có con tên là Lao Sa. Lao Sa có con tên là Thập Sa. Thập Sa có con tên là Bách Sa. Bách Sa có con tên là Lao Cung. Lao Cung có con tên là Bách Cung. Bách Cung có con tên là Dưỡng Mục. Dưỡng Mục có con tên là Thiện Tư. Từ Thiện Tư trở về sau có 10 họ, chuyển luân thánh dương nối tiếp nhau không dứt. Một tên là Già Nậu Thô, hai tên là Đa La Bà, ba tên là A Diệp Ma, 4 tên là Trì Thí, 5 tên là Già Lăng Già, 6 tên là Chim Bà, 7 tên là Châu La Bà, 8 tên là Bách Đồ La, 9 tên là Di Tư La, 10 tên là Thanh Ma. Dòng vua Già Nậu Thô có 5 vị chuyển luân thánh dương. Dòng vua Đa La Bà có 5 vị chuyển luân thánh dương. Dòng vua A Diệp Ma có 7 vị chuyển luân thánh dương. Dòng vua Trì Thí có 7 vị vua chuyển luân thánh dương. Dòng vua Già Lăng Già có 9 vị vua chuyển luân thánh dương. Dòng vua Chim Bà có 14 vị chuyển luân thánh dương. Dòng vua Câu La Bà có 31 vị chuyển luân thánh dương. Dòng vua Bát Xà La có 32 vị chuyển luân thánh dương. Dòng vua Di Tư La có 84.000 vị chuyển luân thánh dương. Dòng vua Thanh Ma có 101 vị chuyển luân thánh dương. Và vị vua cuối cùng có tên là Đại Thiện Sinh Tùng. Vua Thanh Ma của dòng thứ 10 có dương tử tên là Ô La Bà. Vua Ô La Bà có dương tử tên là Cừ La Bà. Vua Cừ La Bà có dương tử tên là Ni Cầu La. Vua Ni Cầu La có dương tử tên là Sư Tử Giáp. Vua Sư Tử Giáp có dương tử tên là Bạch Tịnh Dương. Vua Bạch Tịnh Dương có dương tử tên là Bồ Tát. Bồ Tát có con tên là La Hầu La, do bản duyên này mà có tên gọi Sát Lỵ. Bấy giờ có một chúng sinh suy nghĩ như vậy: tất cả mọi sở hữu như gia đình, quyến thuộc, muôn vật ở thế gian đều là gai nhọn, ung nhọt. Nay nên lìa bỏ, vào núi hành đạo, ở nơi vắng vẻ mà tư duy. Rồi thì người ấy liền bỏ gai nhọn và gia đình, vào núi ở nơi vắng vẻ, ngồi dưới gốc cây mà tư duy. Hằng ngày ra khỏi núi, vào thôn xóm mà khất thực. Mọi người trong thôn thấy vậy, càng cung kính cúng dường. Mọi người đều cùng khen ngợi rằng, người này có thể lìa bỏ hệ lụy của gia đình để vào núi tầm đạo. Vì người này có thể xa lìa được pháp ác bất thiện, nên nhân đó mà gọi là Bà La Môn. Trong chúng Bà La Môn có người không hành thiền được, nên ra khỏi rừng núi, du hành trong nhân gian, và tự nói, ta không thể tọa thiền. Nhân đó gọi là vô thiền Bà La Môn. Rồi đi qua các thôn xóm, nó làm pháp bất thiện, thi hành pháp độc. Nhân đó tương sinh nên được gọi đó là độc. Do nhân duyên này mà có chủng tính Bà La Môn ở thế gian. Trong chúng sinh kia, chúng học tập các thứ nghề để tự mưu sống, nhân đây nên có chủng tính cư sĩ ở thế gian. Trong chúng sinh kia, chúng học tập các kỹ nghệ để tự nuôi sống, nhân đây mới có chủng tính Thủ Đà La ở thế gian. Trước đó, trong thế gian đã có dòng họ Thích này xuất hiện rồi, sau đó mới có dòng Sa Môn. Trong dòng Sát Lỵ có người tự tư duy: thế gian ân ái là ô uế, bất tịnh, đáng gì mà tham đắm. Rồi người ấy lìa bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục mà cầu đạo và nói: ta là Sa Môn, ta là Sa Môn. Trong chủng tính Bà La Môn, chủng tính cư sĩ, chủng tính Thủ Đà La, có người suy nghĩ: thế gian ân ái là ô uế, bất tịnh, đáng gì mà tham đắm. Rồi người ấy lìa bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục mà cầu đạo và nói: ta là Sa Môn, ta là Sa Môn. Nếu trong chúng Sát Lỵ có người thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, ý hành bất thiện. Sau khi hành bất thiện rồi, thân hoại mạng chung nhất định sẽ phải thọ khổ. Hoặc có Bà La Môn, cư sĩ, Thủ Đà La, thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, ý hành bất thiện. Sau khi hành bất thiện rồi, thân hoại mạng chung nhất định sẽ phải thọ khổ. Chủng tính sát lỵ, thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện. Khi thân hoại mạng chung, nhất định sẽ thọ lạc. Bà La Môn, cư sĩ, Thủ Đà La, thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện. Khi thân hoại mạng chung, nhất định sẽ được thọ lạc. Thân của người sát lỵ có hai loại hành. Miệng và ý cũng có hai loại hành. Sau khi thân, miệng và ý đã hành hai loại ấy rồi, thân hoại mạng chung nhất định sẽ thọ báo, hoặc khổ hoặc lạc. Bà La Môn, cư sĩ, Thủ Đà La, thân, miệng, ý có hai loại hành. Sau khi thân, miệng và ý đã hành hai loại này rồi, thân hoại mạng chung chắc chắn sẽ thọ báo, hoặc khổ hoặc vui. Trong chúng sát lỵ, như có người cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia cầu đạo, vị ấy tu tập bảy giác ý. Với tính tâm kiên cố, vị ấy xuất gia hành đạo, tu phạm hạnh vô thượng, ngay trong đời này tự thân tác chứng: sự sinh của ta đã dứt, phạm hạnh đã vững, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sinh đời sau nữa. Ở trong chúng Bà La Môn, cư sĩ, Thủ Đà La, có người cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia cầu đạo, vị ấy tu tập bảy giác ý. Vị ấy do lòng tin kiên cố mà xuất gia hành đạo, tu phạm hạnh vô thượng, ở ngay trong đời này mà tự thân tác chứng: sự sinh của ta đã dứt, phạm hạnh đã vững, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sinh đời sau nữa. Trong bốn chủng tính này đều có thể thành tựu minh và hành, chứng đắc A-la-hán là đệ nhất tối thượng. Bấy giờ Phạm Thiên liền nói kệ: trong đời sát lỵ nhất, với ai y chủng tính, minh hành thành đầy đủ, bậc nhất trong trời người. Phật bảo các tỳ kheo: Phạm Thiên kia nói bài kệ này rất hay, chứ không phải không hay, là khéo lãnh thọ, chứ không phải không khéo lãnh thọ. Được ta ấn chứng. Vì sao? Vì ta nay là Như Lai, Chí Chân là Đẳng Chính Giác, cũng nói bài kệ này: trong đời sát lỵ nhất, với ai y chủng tính, minh hành thành đầy đủ, bậc nhất trong trời người. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ thực hành. Trường A Hàm hoàn tất: quy mạng nhất thiết trí, tất cả chúng an vui, chúng sinh trú vô di, tôi cũng ở trong đó.